Kính thưa Hội Thánh, từ tháng 5 cho đến cuối tháng 10, Hội Thánh cùng tôi đã đi qua hai chủ đề lớn của Hội Thánh. Đầu tiên, quan trọng nhất, đó là sự cầu nguyện. Và thứ hai, đó là lời Chúa. Bắt đầu tháng 11 này, tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng tôi bước vào đề tài của sự tạ ơn. Một sứ cứu sẽ chia sẻ lời Chúa trong Chủ nhật đến. Tôi sẽ chia sẻ với Hội Thánh Chúa ba bài trong tháng 11 này. Bài thứ nhất là ơn gì? Bài thứ hai là ơn ai? Và bài thứ ba là tạ ơn thế nào? Và buổi sáng hôm nay, trong Ephesos đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu thứ 14, sứ điệp mà tôi cùng Hội Thánh suy gẫm buổi sáng hôm nay, đó là ơn gì? Tạ ơn mà ơn gì? Có một đứa bé 4 tuổi, trước bữa ăn ở trong gia đình, thì ba mẹ nói, hôm nay con cầu nguyện tạ ơn Chúa. Trong mùa lễ tạ ơn này, bắt đầu bữa ăn này, ba mời con tạ ơn Chúa, một em bé 4 tuổi. Tất cả những người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, các anh chị em bắt đầu cúi đầu xuống trong cái sự kính trọng và chờ đợi em cầu nguyện. Thì em bé 4 tuổi này bắt đầu cầu nguyện. Trước tiên thì cầu nguyện cảm ơn Chúa về những người bạn của mình. Kể tên từng bạn một ở trong lớp học trường Chủ nhật, rồi kể tên các bạn thân ở gần gia đình, ở gần nhà, rồi kể tên của những người bạn ở trong lớp của mình. Em cảm ơn Chúa về điều đó. Rồi em bắt đầu cảm ơn Chúa cho ba mẹ của mình nữa. Mẹ nè, rồi cha nè, rồi anh nè, rồi chị nè, rồi cho ông bà, rồi tất cả những cô dì cầu nguyện hết. Em cầu nguyện tạ ơn Chúa hết. Rồi sau đó thì em bắt đầu tạ ơn Chúa vì thức ăn ở trên bàn. Em bắt đầu em mở mắt ra em nhìn, bắt đầu em tạ ơn. Cảm ơn Chúa vì con gà tây nướng nè. Cảm ơn Chúa vì hôm nay có salad nè, có dressing nè, có trái cây tráng miệng nè, có cranberry sauce nè, có bánh pies nè, rồi có bánh cake nè, rồi có whipped cream, có everything. Em kể hết những điều đó. Xong cái em ngừng lại. Mọi người chuẩn bị em nói nhân danh Chúa Amen. Chờ hoài không thấy em Amen. Mọi người cũng ngạc nhiên, chờ lúc cũng không thấy em nói gì nữa. Thì em mới mở mắt ra, em hỏi mẹ em nói gì chưa. Nếu mà con nói tạ ơn Chúa về broccoli, Chúa có biết con nói láo không? Em không thích ăn broccoli. Mà nếu mà tạ ơn Chúa về broccoli thì phải thích mới tạ ơn chứ. Em mới suy nghĩ tới đó, em nhìn kể hết trên bàn rồi tới cái tô broccoli. Em hỏi mẹ vậy chứ, nếu mà con nói Chúa là con cảm ơn Chúa hết sức về tô broccoli này, Chúa có biết con nói láo không? Khi tôi đọc câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng nếu mà mình cảm ơn Chúa là phải cảm ơn Chúa thật lòng. Mình phải biết mình cảm ơn Chúa điều gì. Tôi nhớ có một lần ở bên Đức tôi đi thờ phượng Chúa. Trong hội thánh tôi đang ngồi nghe giảng, thì bữa đó cũng đổi giờ giống như bữa này. Nhưng mà đổi giờ từ mùa đông qua mùa hè, có nghĩa là nó đi sớm 1 tiếng. Ngày hôm nay nếu mà ai đi trật giờ thì tới nhà thờ sớm 1 tiếng, phải không? Nhưng mà nếu đổi từ mùa đông mà qua mùa hè, mà nếu ai đi trật giờ có nghĩa là mình tới trễ. Tôi đến, tôi nhóm thì ở bên đó nhóm ít người thôi, 20-30 người vậy đó. Thì ông mục sư cũng chia sẻ xong thì có anh chị đó đi vô. Thì anh chị đó đi vô xong rồi ông nói là ô, anh chị tới hôm nay trễ vì hôm nay đổi giờ, tôi đã giảng xong rồi. Thì anh đó đứng nói, cảm ơn Chúa hết sức. Tôi ngạc nhiên, đi nhóm trễ không được nghe giảng mà cảm ơn Chúa, không biết cảm ơn Chúa gì. Tại có những người họ cảm ơn Chúa một cách rất là quen nói như vậy mà không có nghĩ là mình cảm ơn Chúa. Tôi nhớ có một lần tôi nói chuyện với người anh tôi, ông mê đá banh lắm, mê soccer, bữa đó Đức thua. Tôi nói bữa nay Đức đã dở thiệt, thua. Ông cũng buộc miệng cảm ơn Chúa nữa. Tôi nói chuyện đá banh thua cũng cái gì cảm ơn Chúa, thua thắng là cảm ơn Chúa, thua cảm ơn Chúa gì. Tôi thấy nhiều khi chúng ta vô trong bàn ăn, chúng ta ngồi chung với nhau, hỏi có đưa ly cà phê hỏi ông bà có muốn đường, muốn sữa gì không, thì người mình hay nói là no thank you, không cảm ơn. Cái chữ cảm ơn của mình nó không phải mình cảm ơn là mình có cái đồ đó, nhưng mình cảm ơn là cái lời mình từ chối. Sometimes nó có lúc đó mình cảm ơn Chúa, mình tạ ơn Chúa mà giống như là một cái thói quen mà trong thâm tâm của mình cũng không biết tạ ơn gì. Chúng ta bước vào cái mùa lễ tạ ơn, khắp nơi đều Thanksgiving, mọi người đều nhìn thấy cái không khí của fall, của Thanksgiving, everything. Mọi người đang nôn nã chờ ngày lễ Thanksgiving, nào là gặp bạn bè, nào là đi chơi, nào là ăn uống, nào là đủ thứ hết, mua đồ rẻ nữa. Tôi qua đây tôi biết học được cái vụ đó, mua đồ rẻ nữa. Tôi biết họ thánh mình có người chuẩn bị mua xe hơi đang chờ mùa rẻ của Thanksgiving đấy. Ít nhất là hai người. Thanksgiving là mình nghĩ tới những chuyện đó. Nhưng mà thật sự tạ ơn là tạ ơn gì? Nhiều khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải biết tạ ơn gì. Và tôi kính mời hội thánh Chúa để lời Chúa cho chúng ta biết tạ ơn Chúa là tạ ơn gì. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh trong Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Ephesians chapter 3 verse 3 to 14. Tôi kính mời tất cả con dân Chúa chúng ta cùng mở Kinh Thánh. Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. I will read in Vietnamese and the translator can help us to read in English for all the youth. Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Tôi ước mong tất cả con dân Chúa đều mở Kinh Thánh và lúc nghe lời Chúa thì không xếp Kinh Thánh lại. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cung kính nghe lời Đức Chúa Trời. Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Cầu xin Chúa dùng lời của Ngài buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết biết ơn Chúa là biết ơn gì. Tôi xin đọc ở trong Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã trở nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Chúng ta cầu nguyện để nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con tạ ơn Ngài vì buổi sáng hôm nay chúng con được vào trong đền thánh của Chúa để thờ phượng Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con được ca ngợi Ngài, được dâng hiến cho Chúa. Và trong thời giờ này đây, chúng con xin Chúa Thánh Linh Ngài đến dạy dỗ chúng con lời của Ngài, để cho mỗi đời sống của chúng con biết đời sống chúng con tạ ơn Chúa là những ơn gì chúng con biết ơn Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài dạy dỗ chúng con bằng chính lời của Ngài. Con xin Chúa Ngài cho con được ơn của Chúa để trình bày cách rõ ràng lẽ thật chân lý của lời Chúa cho dân sự của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con cơ hội này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi. Ơn gì? What do we thank for? Chúng ta đang ở trong mùa tạ ơn, nhưng mà tạ ơn gì? Bài chia sẻ tới, tôi sẽ giúp cho hội thánh hiểu qua lời của Chúa tạ ơn ai và bài cuối cùng của tháng 11 sẽ là tạ ơn như thế nào. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm ơn gì? Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 phần A thì nói cho chúng ta biết điều gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Blessed be the God, ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là một cái thành ngữ được thường xuyên dùng ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Vì Thiên Chúa đã luôn luôn giải cứu dân sự của Ngài khỏi kẻ thù, khỏi ách nô lệ của đế quốc Ai Cập ngày xưa, như trong Xuất Ai Cập ký đoạn 18 câu 10 câu 11. Hoặc tác giả Thi Thiên đã chúc tụng Thiên Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 18 câu 46 rằng: Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi, nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao. Sứ đồ Phao-lô ông đã nói ở trong đoạn 1 câu 3 phần A rằng: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Sau khi cái lời thăm hỏi, chúng ta biết Ê-phê-sô là một thư tín là một lá thơ, trong đó viết về những điều thuộc về niềm tin. Và ở đây là sứ đồ Phao-lô, ông viết một lá thư cho con dân Chúa ở tại thành phố Ê-phê-sô, trong đó ông dặn dò những con dân Chúa về những điều về niềm tin. Câu 1 cho đến câu 2 là lời chào thăm, ông giới thiệu ông là ai để cho con dân Chúa nhớ lại ông là ai. Rồi bắt đầu câu thứ 3, ông dùng ngay hình thức của một thi thiên, những cái thánh ca của người Do Thái thời cửa đó, để lôi cuốn và đánh thức tinh thần, thái độ chúc tụng, ca ngợi và tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Thiên Chúa. Ông kêu gọi rằng: Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ. Bắt đầu cái lá thư của ông nói rằng: Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ, của chúng ta. Ngợi khen điều gì? Cái lòng của chúng ta ngợi khen Chúa khi nào? Tôi nhớ có gặp một đầy tớ của Chúa trong tuần vừa qua, và ông đi dự một số hội đồng. Thì có một người tín đồ lại hỏi ông vậy chứ: ông có phải là một sư CME không? Thì mấy người ông này cũng hỏi thì tứ tại sao hỏi tôi là một sư CME. Nó là chúng tôi hát nhảy múa lung tung mà ông không nhảy múa, có nghĩa ông là một sư CME. Tôi không có nghĩ rằng một sư CME không có nhảy múa. Hồi nãy quý vị thấy trên nhưng mà mình vui cho nên mình nhảy, chứ không phải là mình nhảy để mình được vui. Hai cái đó nó khác nhau. Trong lòng của chúng ta có sự vui mừng, chúng ta bày tỏ ra bên ngoài, chứ không phải chúng ta bắt chước từ bên ngoài mà có được cái sự vui mừng ở bên trong. Sự vui mừng Chúa ban cho nó xuất phát từ bên trong ra bên ngoài. Ở đây sứ đồ Phao-lô ông nói ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vì sao? Không phải là ông nói, không phải là không có lý do. Ông phải có lý do để ông nói rằng phải ngợi khen Chúa, phải chúc tụng Chúa. Và lý do đó là lý do gì? Ê-phê-sô đoạn 1 câu 1 phần B thì ông nói tiếp: Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cái lý do mà ca ngợi là bởi vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Phao-lô không nói đến xuống phước theo kiểu người Á Châu hay người Việt chúng ta thường hiểu, đó là phúc lộc thọ khang ninh. Phúc có nghĩa là ăn nên làm ra, lộc là tài chánh phát đạt ngày càng nhiều, thọ là sống lâu, khang là sức khỏe dồi dào, và ninh là một cuộc sống bình an và yên lành. Đó là điều mà tất cả mọi người ở trên đời này đều muốn. Nhưng mà điều mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì phước thiêng liêng, spiritual blessing. Bản Kinh Thánh năm 2011 thì gọi đây là những phước hạnh thuộc linh, những điều liên quan đến linh hồn, đến tâm linh. Và những điều này, những cái ơn phước này, nó không chỉ có giá trị ở trong đời này mà có giá trị trong cõi đời đời. Đó là thứ phước thiêng liêng mà sứ đồ Phao-lô muốn nói, và ông đã kêu gọi con dân Chúa phải ca ngợi Đức Chúa Cha ở điểm này. Đoạn 1 câu 1 cho biết sứ đồ Phao-lô gửi cái lá thư này đến cho những thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thánh đồ của Chúa, người thuộc về Chúa, phải biết mình chúc tụng, ca ngợi, cảm tạ, ngợi khen Chúa vì những ơn phước thuộc linh ở khắp nơi trên trời mà Chúa ban cho chúng ta. Cái điều chúng ta thường ước mong đó là những cái giá trị thuộc về đời này ngắn hạn. Nhưng mà điều Chúa muốn cho là những cái giá trị thuộc linh đời đời. Và những ơn phước thuộc linh đó là gì? Có ba điểm mà tôi cùng với Hội Thánh suy gẫm buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, đó là được chọn bởi Đức Chúa Cha, be chosen by the Father. Ephesians đoạn 1 câu 4 đã nói cho chúng ta biết rằng người thuộc về Chúa được cái ơn phước thuộc linh đó là được chọn bởi Đức Chúa Cha. Ephesians đoạn 1 câu 4 nói rằng trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là một sự bày tỏ của Chúa cho sứ đồ Phao-lô mà rất nhiều người còn tranh cãi và rất nhiều người còn thắc mắc. Và ngay cả chúng ta, ngay cả chính mình tôi, đôi khi chúng ta cũng thắc mắc, trước buổi sáng thế chưa có gì hết, làm sao Chúa chọn được? Phải có một cái gì đó thì Chúa mới chọn, chứ bây giờ chưa thấy gì hết, làm sao Chúa chọn được? Người Việt mình thì nói là có mặt, thấy mặt mới đặt tên. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói rằng Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi sáng thế. Là khi chưa có gì hết trong vũ trụ này thì Chúa đã chọn chúng ta. Phao-lô muốn nói đến chúng ta ở đây là chính mình không? Là các tín đồ ở tại thành phố Ephesus và cho tất cả những người nào tin theo Chúa. Chúng ta có thấy khó hiểu chỗ này không? Trước khi chưa có gì hết mà Chúa đã chọn ta, chúng ta rồi. Chúa biết từng mặt, từng tên, từng tuổi, từng ngày tháng, từng ngày bắt đầu, ngày chấm dứt của cuộc đời. Chúa đã chọn chúng ta rồi. Mà trước buổi sáng thế, khi chưa có một hộp bụi nào trong vũ trụ này thì Chúa đã chọn chúng ta. Có khi chúng ta tự hỏi là chắc tại văn chương Kinh Thánh, tại này, tại kia. Dạ thưa, không tại gì hết. Kinh Thánh Chúa nói rằng từ trước buổi sáng thế Chúa đã chọn chúng ta. Có nghĩa rằng từ trước buổi sáng thế Chúa đã chọn chúng ta. Trí óc chúng ta không hiểu được. Chúng ta không thể nào đo lường được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng tình yêu của Chúa, Ngài đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế. Tất cả quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay hiện diện trong đền thánh của mình, của Chúa tại đây, chúng ta phải ý thức được rằng đời sống của chúng ta, con người của chúng ta, linh hồn của chúng ta đã được Đức Chúa Cha chọn, be chosen từ trước buổi sáng thế. Chúng ta không hiểu được, nhưng mà tình yêu của Chúa đã chọn chúng ta. Phao-lô nói Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, trong Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô dùng thành ngữ trong Chúa cứu thế luôn luôn trong các thư tín của ông. Bởi vì con người tội lỗi chúng ta, làm sao mà Chúa chọn được? Nhưng mà Chúa chọn chúng ta bởi vì ở trong Chúa cứu thế Ngài chọn chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu không có Chúa Giê-xu thì không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ văn đoạn 14 câu 6 thì Chúa Giê-xu nói gì? Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Lời Chúa khẳng định, không bởi Chúa Giê-xu thì không ai đến được cùng Đức Chúa Cha. Vì vậy cho nên Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế trong Chúa cứu thế, trong Chúa Giê-xu Christ. Các lớp trường Chủ nhật của Hội Thánh Chúa đang học sống theo đúng mục đích. Chúa chọn chúng ta để làm gì? Chúa chọn chúng ta để làm gì? Chúng ta có gì mà Chúa để chọn? Nhưng mà Chúa có một mục đích. Chúng ta thấy rằng Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, Chúa chọn chúng ta để làm nên thánh không chỗ trách được. Nên thánh là? Hội Thánh còn nhớ nên thánh là? Thuộc về Chúa. Chúa chọn chúng ta để chúng ta thuộc về Ngài. Và làm cho chúng ta không chỗ, chỗ này mới là chỗ mà gây cấn. Chọn chúng ta mà làm cho chúng ta không chỗ trách được, có nghĩa là tôi perfect. Tiếng Mỹ thì nói who is perfect. Nhưng mà Chúa nói Chúa chọn chúng ta thuộc về Chúa để làm cho chúng ta không chỗ trách được, blameless. Phải, chúng ta bất toàn. Chúng ta không thể nào blameless. Chúng ta hoàn toàn và chúng ta blameless khi nào Chúa Giê-xu ở với chúng ta. Vì vậy cho nên Chúa mới nói là Chúa chọn chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Họ Thánh có thể tưởng tượng hình ảnh này. Chúng ta còn nhớ cái cân ở Việt Nam, cái cân mà có hai cái dĩa đó. Cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đòi hỏi con người chúng ta phải là như vậy. Thì khi bỏ lên cái cân công lý, công chính của Chúa đó, thì con người của chúng ta luôn luôn cũng nào thiếu kilo. Không có đủ cái tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đứng chung cái dĩa cân với chúng ta, thì cái cân công lý, cái cân công chính của Chúa đáp ứng được nhu cầu đó. Vì vậy cho nên Chúa mới nói rằng Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế.
Chúa chọn chúng ta trong Chúa thế để trở nên thánh, nghĩa là thuộc về Chúa, không chỗ trách được, là bởi vì chúng ta được ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, và trong mắt của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được mua chuộc bằng chính huyết của Chúa Giê-xu, và chúng ta trở nên blameless. Nếu chúng ta không blameless, làm sao chúng ta vào thiên đàng để gặp Chúa được? Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta được blameless. Và Chúa đã muốn chọn chúng ta với mục đích đó. Thứ hai, ở trong đoạn 1 câu 5, được trở nên con nuôi. Cái chỗ này làm cho con dân Chúa. Hồi đó giờ mình nói mình nghe làm con Chúa thôi, bây giờ có cái vụ con nuôi nữa. Mà con nuôi là con ruột làm sao đấy? Chắc con ruột được thương hơn con nuôi. Tôi chắc trong hội thánh Chúa tôi con nuôi cho nên thấy Chúa thương tôi ít, còn thức ông bà kia thấy chắc con ruột cho nên Chúa thương nhiều. Không phải vậy. Cái chữ con nuôi ở đây muốn nói đến cái tiến trình mà đưa cái người đó từ bên ngoài gia đình của Đức Chúa Trời trở lại vào bên trong gia đình của Đức Chúa Trời. The adoption process. Muốn nói đến cái adoption process. Muốn nói đến cái tiến trình mà Chúa đem cái người đó từ bên ngoài tội lỗi đó, chỗ thế gian tâm tối đó, vào trong gia đình của Chúa, được trở nên làm con. Kinh Thánh năm 2011 thì nói rằng được nhận làm con. To adoption is sons. Chúa chọn chúng ta để với mục đích đó, và Chúa cũng chọn chúng ta để khen ngợi ân điển của Ngài. To the praise of the glory of His grace. Thưa hội thánh của Chúa, phước thiêng liêng đầu tiên, cái ơn phước thiêng liêng đầu tiên, cái ơn mà mỗi người chúng ta nhận từ Chúa đầu tiên, đó là chúng ta là ai, tội nhân xấu như thế nào không cần biết. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ngồi ở tại đây trong đền thánh Chúa, đang thờ phượng Chúa tại đây, thì chúng ta quả quyết rằng lời Chúa cho chúng ta biết chắc chắn rằng từ trước buổi sáng thế, Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta để làm nên thánh trước mặt Ngài, để làm con của Chúa và để được ngợi khen ân điển cứu chuộc của Ngài. Đó là ân phước đầu tiên. Ân phước thứ hai mà tôi xin trình bày với hội thánh, đó là được cứu bởi Đức Chúa Giê-xu. Cái ân phước thứ nhất đó là được chọn bởi Đức Chúa Cha, và ân điển thứ hai được cứu bởi Chúa Giê-xu. Being saved by Jesus Christ. Ephesians đoạn 1 câu 7 nói điều gì? Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ân phước thuộc linh đầu tiên, Đức Chúa Cha lựa chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế. Và ân phước thứ hai, trong đấng Christ đó, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu và chúng ta được tha tội. Lúc đầu chúng ta nhớ trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Chúa giải cứu họ khỏi kẻ thù nghịch, giải cứu họ khỏi ách nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Nhưng ngày hôm nay, trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa đã giải cứu chúng ta khỏi ma quỷ, khỏi ách nô lệ của tội lỗi, đem những người thuộc về Ngài từ địa ngục vào trong thiên đàng. Huyết của Chúa cứu thế Giê-xu đã đổ ra để cho những người mà Đức Chúa Cha đã chọn đó được sự tha thứ. Chúng ta thường nói về sự tha thứ, chúng ta thường học bài học về sự tha thứ, nhưng thưa hội thánh của Chúa, chúng ta cần nhận biết sự tha thứ của Chúa là điều hết sức quý báu cho đời sống của mình. Quý ông bà anh chị em đi trên freeway, đang chạy tự nhiên thấy làm sao có cái đèn chớp xanh chớp đỏ. Cũng không biết mình làm cái gì, chắc có lẽ mình chạy nhanh hay là nó quạng qua quạng lại sao đó mà cái xe cái máy xe mình, thì mình làm sao? Tấp vô lề. Không biết sao nhưng mà tim nó đập nhanh hơn hồi nãy, bảo đảm. Cũng không biết mình sẽ trả tiền phạt bao nhiêu đây. Rồi có chuyện gì nữa hay không? Hoặc là quẹo cái cua chỗ đường 36 ra đường 196, chỗ đó có cái máy chụp hình. Tôi đã full stop rồi mà tôi quẹo qua cái thấy nó chớp cái, mà không biết chớp tôi hay chớp ông nào khác. Nhưng mà trong bụng thì sao? Nó về, nó khó chịu. Chẳng thà lợi cái cột đèn bấm ngay cái nút có cái receipt là bị chụp hay không bị chụp đi. Không, đâu có hỏi được. Bây giờ phải về nhà nôm nớp sống trong cái 2-3 ngày nữa, không biết là có bị chụp hay không. Mà lỡ trên freeway vậy tới trình bày với ông cảnh sát, nó thôi đi lần này ông tha. Nãy thấy cái đèn nó chớp lên cái là lòng mình nó nặng như cục đá. Quẹo cua cái đèn nó chớp như cục đá mà 2 tuần rồi chưa thấy cái giấy phạt về chắc thoát rồi. Nó tha đó, nó nhẹ như vậy đó. Nhưng mà ở đây Chúa nói với chúng ta, Chúa tha thứ mọi sự gian ác của chúng ta. Quý ông bà anh chị em ơi, mình có cảm nhận được sự tha thứ của Chúa không? Nếu chúng ta cảm nhận được sự tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ thấy đây là một cái ân phước thuộc linh hết sức là lớn lao. Ân phước Chúa ban cho đó là sự tha thứ hết sức là lớn lao. Chúa đã dùng huyết để tha thứ cho mọi người ăn năn và tin nhận nơi Chúa. Và tôi này xin Chúa Thánh Linh đến với mọi tấm lòng quý ông bà anh chị em và chính mình tôi nữa, để cho chúng ta thấu hiểu được điều này. Có thể chúng ta hiểu mà chưa có thấu. Và tiếng Việt mà nó cũng hay thật. Hiểu mà hiểu thấu quá kìa. Hiểu được cái sự cứu chuộc của Chúa, hiểu được cái sự tha thứ của Chúa mà hiểu thấu quá kìa. Hiểu mà hiểu, hiểu trọn vẹn được điều đó. Và tôi này xin Chúa, tôi cũng không biết làm sao có thể diễn tả khi tôi soạn này. Tôi nói Chúa ơi, Chúa cho con cái lời lẽ nào, nhưng mà tôi nghĩ không có lời lẽ nào. Tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đến với tấm lòng của mỗi chúng ta và cho chúng ta cảm nhận được, cho chúng ta hiểu được, thấu hiểu được sự cứu chuộc ở trong huyết Chúa Giê-xu và sự tha thứ của Chúa Giê-xu trên đời sống của chúng ta. Câu 8 đến câu 10 thì nói đến mầu nhiệm, huyền nhiệm. Cái từ này được dùng thông thường trong cái thời xưa của sứ đồ Phao-lô. Nhưng mà cái chữ huyền nhiệm, mầu nhiệm, mystery ở đây không phải là huyền bí, bí ẩn, mờ mờ, ảo ảo. Phải có cái gì đó mới giải quyết hay là mới có hiểu được những cái điều này. Không phải. Ở đây muốn nói rằng cái việc mà Đức Chúa Cha đó đã chọn một người từ trước buổi sáng thế, nói đó không ai hiểu hết. Nhưng mà tới khi Chúa Giê-xu đến và Ngài làm tròn cái chương trình cứu chuộc trên những cái điều đó, thì đó là một sự huyền nhiệm. Đó là một sự trọn vẹn, completed ở trong sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi con người phạm tội đi theo con đường riêng, xa rời Thiên Chúa, thuộc về ma quỷ và bị hư mất đời đời đó, thì bây giờ Chúa Giê-xu đã đến để làm công tác cứu chuộc của Ngài trên người đó, để người đó được cứu trong huyết Chúa Giê-xu, được tha thứ. Đó là cái mystery, đó là cái huyền nhiệm. Một tương lai đời đời phước hạnh đang chờ đợi những người thuộc về Ngài, là những người thánh của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 1 có 11 thì nói chúng ta biết điều gì? Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó. Được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu, được tha tội, được trở nên con của Chúa, và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, mỗi người chúng ta thành kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước. Chữ dự phần kế nghiệp nói nghe có vẻ xa vời mà có vẻ professional quá. Nói tóm lại một điều, điều gì của Chúa là mình được hưởng hết. Bởi vì mình là con. Ngày trước chúng ta không phải là con của Chúa, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là con của Chúa rồi, thì điều gì của Chúa là của mình. Điều gì Chúa muốn cho mình là mình được hưởng tất cả những điều đó. Quý ông bà có thấy là con mình mà nó về nhà mình, nó ba mẹ cho con trái chuối, ba mẹ cho con miếng bánh, ba mẹ cho con miếng nước, ba mẹ cho con đi restroom, gì cũng xin hết. Không có, nó là con, nó vô nhà là cái đó, trong nhà gì của cha mẹ là của nó. Và ở đây Chúa ban cho chúng ta một cái ơn phước, được cứu ở trong Chúa rồi, được trở nên kẻ dự phần cái tất cả những điều gì của Chúa là của con. Tất cả những điều gì Chúa để dành nào giờ là của con. Chúng ta có thấy được cái ơn phước đó không? Chúng ta là những người tin theo Chúa Giê-xu, giống như các tín hữu ở Ê-phê-sô, chúng ta có biết được ơn phước thiêng liêng thuộc linh này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Chúa đã dành cho chúng ta hay không? Ơn phước đầu tiên tôi nhắc lại là được Đức Chúa Cha chọn từ trước buổi sáng thế. Ơn phước thứ nhì là được cứu chuộc trong huyết của Chúa Giê-xu, được tha tội và trở nên con. Tất cả những điều gì của Chúa bây giờ Chúa muốn ban cho mình, chúng ta đều được nhận lãnh tất cả. Đó là cái ơn phước thuộc linh thứ hai. Và ơn phước thuộc linh thứ ba đó là được ấn chứng bởi Chúa Thánh Linh, be sealed by the Holy Spirit. Khi chúng ta được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu trong dòng huyết của Ngài, thì Thánh Kinh nói rằng chúng ta được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Dấu ấn hay là ấn chứng được dùng rộng rãi trong thời xưa để chỉ về cái quyền làm chủ, the ownership of something. Những cái ấn này thường được làm bằng một loại đá cứng hay là kim loại quý, ở trên đó có khắc những cái hình đặc biệt. hình một cái ông thần nào đó, một hoàng đế nào đó, một vị anh hùng dân tộc nào đó. Rồi họ mới lấy cái đó đó, người ta đóng lên cái đồ vật của mình để không có bị lộn, không có bị mất. Và lỡ có bị lộn bị mất thì có thể tìm được, thì biết là ồ cái đó là của tôi. Những cái này được đóng lên trên những cái đồ vật quý giá, đóng lên những con súc vật, và ngay cả đóng lên những người nô lệ. Ngày hôm nay thì không còn chế độ nô lệ nữa, nhưng mà hồi xưa còn có nô lệ, thì những cái dấu ấn được đóng lên trên những người nô lệ. Thì ở đây sứ đồ Phaolô đã dùng cái hình ảnh này. Những người đã được Chúa chọn từ trước buổi sáng thế, những người đã được Chúa Giêsu mua chuộc bằng chính huyết của Ngài đó, thì ngày hôm nay Đức Thánh Linh lấy cái dấu của Ngài đóng lên trên người đó để cho biết được rằng người này thuộc về Chúa. Người này thuộc về Chúa. Phước thuộc linh thứ hai được tiếp nối bằng phước thuộc linh thứ ba. Đức Thánh Linh được ban cho để đóng ấn, dấu ấn khẳng định rằng người thánh, người được lựa chọn, người đã được mua bằng chính mạng sống của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đi đâu, mọi người đều có một cái passport của Mỹ, phải không? Có passport của Mỹ là mình ngon lắm. Có chuyện gì xảy ra đưa passport của Mỹ là lúc nào cũng được binh vực trước. Chỉ đừng có lọt qua những cái nước kẻ thù của Mỹ nữa, chiếm passport Mỹ number one. Nếu chúng ta có được cái dấu ấn của Chúa thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng ngon lành hết à. Các bạn thanh thiếu niên, các em thiếu nhi nhớ, Jesus, King of Kings, Lord of Lords, and we belong to Him, and He sealed us with His Holy Spirit. We belong to Him. Chúng ta thuộc về Chúa. Đó là một cái ân phước thuộc linh hết sức là lớn lao. Hội thánh của Chúa ơi, mình có nhận biết rằng mỗi cuộc đời chúng ta đang được đóng dấu ấn của Chúa để ma quỷ biết được rằng chúng ta không thuộc về nó nữa, để địa ngục biết rằng chúng ta không thuộc về nó nữa, nhưng chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta thuộc về trời, và tên của chúng ta được ghi vào sổ sự sống đời đời của Chúa trên thiên đàng. Đó là ân phước thuộc linh. Kinh Thánh nói tiếp cho chúng ta, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời. Chúa chọn mình từ trước buổi sáng thế. Chúa cứu chuộc mình bằng chính mạng sống của Ngài. Tất cả những tội lỗi, những cái điều gian ác trong cuộc đời chúng ta, Chúa tha thứ hết thảy. Và bây giờ chính Đức Thánh Linh đóng ấn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta để nói rằng chúng ta thuộc về Ngài. À, trong Kinh Thánh còn dùng một cái chữ rất là hay nữa, đó là câu 14, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp của chúng ta. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp của chúng ta. Của cầm là gì? Ở đây ai muốn mua nhà, mua xe hay vật gì có giá trị thì quen thuộc với cái từ ngữ down payment. Nó trả tiền mặt, trả tiền cọc. Thời của sứ đồ Phaolô cũng có, bởi vì Ê-phê-sô cũng là một thành phố về thương mại. Kinh tế rất là cao ở cái vùng Tiểu Á thời bây giờ, cho nên khi mà cái điều gì mà thuộc về người đó, họ thấy cái giá trị cao mà họ muốn mua đó, thì họ cũng down payment. Thì sứ đồ Phaolô dùng cái chữ Ngài là của cầm đó, giống như là chính Đức Thánh Linh là cái down payment, một cái dấu ấn cho chúng ta để xác quyết rằng một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ đem chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về Ngài hoàn toàn. Chúng ta ở trong sự cứu chuộc của Chúa, và tương lai đời đời với Thiên Chúa bao ngôi được bảo đảm cho mỗi một người chúng ta. Ân phước thuộc linh thứ ba, Đức Thánh Linh ấn chứng. Đức Thánh Linh là cái của cầm, là cái bảo đảm cho chúng ta về sự cứu chuộc của cõi đời đời. Hội thánh của Chúa. Chúng ta bắt đầu mùa tạ ơn năm 2011 này. Người ta bắt đầu nghĩ đến việc chờ mua đồ rẻ, chờ được đi chơi, chờ được gặp gỡ để ăn uống vui vẻ. Chúng ta nói ở mềm miệng là lễ tạ ơn. Người ở ngoài có thể họ hiểu như thế nào không biết. Nhưng nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta cần phải biết ơn gì mà chúng ta tạ ơn Chúa. Nếu tạ ơn Chúa thì tạ ơn gì? Nếu chúng ta trở lại với cái công thức tẻ nhạt của cuộc đời này, công việc làm ổn định, lương bổng cao, không bệnh hoạn, con có chỗ học tốt, không nợ nần, gia đình đầm ấm yên vui, cơm ngày 3-4 bữa. Nếu chỉ vậy thôi thì chúng ta có những lý cớ cảm ơn Chúa chẳng khác gì những người ở bên ngoài Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về những điều đó. Những người ở bên ngoài Chúa, nếu họ là một người thờ một cái thần tượng nào khác, thì họ cũng cảm ơn ông thần họ vì những điều đó. Bây giờ họ cũng cầu xin điều đó mỗi ngày, và họ cũng được điều đó giống như chúng ta đang có ở đây đấy thôi. Còn nếu như một người vô thần, họ cũng có thể có được tất cả những điều đó, bởi vì họ khôn ngoan, bởi vì họ siêng năng, bởi vì họ có tài năng, cho nên họ sẽ cảm ơn chính mình họ về những điều họ có. Nhưng mà chúng ta là những người con dân Chúa, dĩ nhiên tất cả những điều Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Nhưng thưa hội thánh của Chúa, chúng ta phải biết rằng ơn lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta đó là từ trước buổi sáng thế Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta. Chúng ta phải biết rằng Chúa đã ban ơn chúng ta bởi vì chúng ta được cứu chuộc bởi chính mạng sống của Chúa Giê-xu và được Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi. Và Đức Thánh Linh, Ngài là ấn chứng, Ngài là của cầm để bảo đảm cho sự cứu chuộc của chúng ta. Đó là những ơn phước thiêng liêng mà sứ đồ Phao-lô nói với tín hữu hội thánh Ê-phê-sô và cũng nói với chính mình tôi và hội thánh Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta có biết được những ơn phước thiêng liêng này để rồi chúng ta tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa bằng tất cả linh hồn, sức khỏe, trí, tâm trí của chúng ta. With all I am, I choose to follow you and I choose to worship you and you alone in my life. Người Việt chúng ta, khi có con, câu nói đầu tiên mà chúng ta dạy là gì? Con phải biết cảm ơn. Ai đưa điều gì phải cảm ơn. Cha mẹ cho gì phải cảm ơn. Tôi còn nhớ, còn những cái tradition nữa. Hỏi, con thương ba má, con thương ông bà để đâu? Quý ông bà nhớ không? Để ở trên cái chỗ quý nhất, để trên cái chỗ cao nhất, để trên cái chỗ kính trọng nhất. Bởi vì mình biết cái người đó đã làm gì cho mình. Nhưng thưa hội thánh của Chúa, chúng ta có nhận biết chúng ta được chọn bởi Đức Chúa Cha từ trước buổi sáng thế. Chúng ta có biết rằng chính mạng sống của chúng ta, tôi dùng cái chữ bình dân, cái mạng cùi này đó, mà Chúa dùng chính mạng sống của Ngài mà Ngài mua chuộc chúng ta đó, chúng ta có cảm nhận được cái ân phước thuộc linh đó không? Chúng ta có cảm nhận được cái ân phước thuộc linh khi Đức Thánh Linh đóng cái ấn của Chúa trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta đi đâu chúng ta cũng được là con của Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, đây là những cái ơn phước thuộc linh mà Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Không chỉ những điều thuộc về thế gian này, rồi nó sẽ qua đi. Tất cả những điều đó người ta ở bên ngoài Chúa, họ cũng có được. Nhưng mà điều này chỉ có những người thuộc về Chúa mới có được thôi, quý ông bà, anh chị em ơi. Và mình nên tạ ơn Chúa về những ân phước thuộc linh này. Mỗi một ngày chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta được cứu bởi Chúa. Chúng ta được sự tha thứ bởi Chúa. Và chúng ta được Chúa Thánh Linh ở cùng mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi một ngày, mỗi một giây phút. Ở sáng nay học Kinh Thánh với các anh chị ở trong gia đình trẻ. We try but we fail, right? We fail and we will fail. Nhưng mà vì chúng ta biết rằng chúng ta fail, chúng ta đã fail, chúng ta đang fail và chúng ta sẽ fail đó. Cho nên mỗi một ngày chúng ta đến với Chúa, nhờ ơn Chúa và sống ở trong tình thương của Chúa. Và Chúa cứu chúng ta và linh hồn là khỏi đời đời. Trong 2 tuần trước, tôi đi đến emergency, một vài con dân Chúa cũng đi đến emergency. Cái người bác sĩ đó, cái người y tá đó giúp mình chữa cho mình cái bệnh đó, chữa cho mình cái đau đớn đó. Ồ, mình về mình cảm ơn họ biết là chừng nào. Mình nghĩ sẽ đem bông tặng hay là đem cái gì đó vô tặng cho mấy người đó. Họ cực khổ với mình quá, họ giúp đỡ mình quá. Mình biết ơn họ quá. Chắc chắn mình cũng sẽ nhận một cái bill rất là nặng. Tôi cũng đang chờ cái bill đó. Nhưng mà mình vẫn biết ơn họ. Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, mình có biết ơn Chúa vì Chúa đã làm điều đó cho chúng ta từ trước buổi sáng thế, còn làm cho chúng ta và sẽ làm cho chúng ta đến cõi đời đời những cái ơn đó mà chúng ta đối xử với Chúa như thế nào. Lúc nhớ thì cảm ơn Chúa. Lúc vui thì tạ ơn Chúa. Tôi chia sẻ với lớp Kinh Thánh sáng thứ bảy, tôi học được cái chữ tín đồ chuồn chuồn. Quý ông bà biết tín đồ chuồn chuồn không? Khi vui, khi buồn. Chúa thì làm ơn cho chúng ta từ trước buổi sáng thế cho đến cõi đời đời. Ngài đã yêu thương ai thì yêu cho đến cuối cùng. Còn tín đồ của Chúa thì khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Bay đi đâu? Thì bay qua hội thánh kia rồi mốt cũng bay lại đây thôi. Bay đây cũng vài tháng, vài năm rồi cũng bay qua bên kia thôi. Đừng có bay nữa, ở một chỗ, chọn chỗ nào ở một chỗ thôi. Chỗ nào Chúa trồng mình,
hết lòng tạ ơn Chúa, khắc cốt ghi tâm, thấu hiểu điều mà Chúa muốn chúng ta thấu hiểu. Chúa dùng mạng sống của Chúa để Chúa chuộc chúng ta, đâu quý ông bà anh chị em. Bài hát sau đây, tôi kính mời chúng ta sẽ để ý đến cái lời của bài hát. Điều tôi thấu hiểu. Chúng ta xin mỗi tấm lòng của chúng ta lắng xuống trong thời giờ này. Chúng ta nghe điều mà Chúa muốn nói với chúng ta, được chọn, được cứu và được ân chứng bởi ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây là điều chúng ta cần phải thấu hiểu. Bài hát Điều tôi thấu hiểu sẽ được chia sẻ với quý con dân Chúa trong thời gian này. Chúng ta quên đi người hát, chúng ta quên đi người đàn, chúng ta quên đi những điều chung quanh, và xin lời hát này đưa chúng ta trở về với lời Chúa để có thể thấu hiểu được điều mà Chúa muốn nói với mỗi đời sống của chúng ta. Đó là ơn của Chúa quá lớn đời đời trong mỗi đời sống của chúng ta. Tôi mời cô Thủy và anh Tuấn trong thời gian này.